Người dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội hôm 15 tháng 4 tổ chức buổi lễ kỷ niệm 2 năm cuộc chiến chống giặc cướp đất với thông điệp chính được đưa ra tại buổi lễ là người dân xã tiếp tục đòi chính phủ không giao đất cho tập đoàn Viettel. Lễ kỷ niệm diễn ra trong hoàn cảnh suốt 3 ngày trở lại đây, các nhân viên công an có mặt khắp các ngõ ngách và chính quyền bố trí kín lịch từ ngày 10 đến 15 tháng 4 nên người dân không thể sử dụng nhà văn hóa của xã làm nơi tổ chức buổi lễ, theo lời cụ Bùi Viết Hiểu, một đại diện của người dân xã Đồng Tâm. Cụ Hiểu, 76 tuổi, cho VOA biết công an xã đã ngăn cản báo chí về xã đưa tin và có ý định gây sự bắt bớ nếu số lượng người trong xã dự buổi lễ dưới 200 người. VOA cố gắng liên lạc với công an để xác nhận thông tin này nhưng không có hồi đáp. Trên thực tế, việc gây sự bắt bớ đã không diễn ra vì buổi lễ diễn ra tốt đẹp với rất đông người tham gia, cụ Hiểu cho biết. Sự kiện Đồng Tâm nổ ra hôm 15 tháng 4 năm 2017 khi chính quyền Hà Nội tìm cách thu hồi 59 hectare đất ở xã này để giao cho tập đoàn nhà nước Viettel làm dự án. Người dân đã chống trả, giữ lại 20 nhân viên cảnh sát và đóng cửa làng trong nhiều ngày. Sau một tuần, người dân xã đã thả số người bị cầm giữ khi Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cam kết bằng văn bản không truy tố người dân. Cuối tháng 7 cùng năm, Thanh tra Hà Nội đưa ra kết luận rằng toàn bộ vùng đất sân bay Miếu Môn, xã Đồng Tâm mà người dân có tranh chấp với nhà nước là đất quốc phòng. Người dân Đồng Tâm phản đối kết luận này. Kể từ đó đến nay, vụ tranh chấp đất vẫn chưa được giải quyết cụ thể. Trong diễn văn khai mạc lễ kỷ niệm được truyền trực tiếp trên Facebook hôm 15 tháng 4 năm 2019, cụ Hiểu khẳng định phần thắng đã thuộc về công lý lẽ phải khi người dân đánh bại ý đồ cướp đất mà bọn tham nhũng muốn thực hiện với lực lượng gồm hơn 700 người của quân đội công an, trong đó có nhiều lính tinh nhuệ. Cụ Hiểu mô tả những quan chức chính quyền tham nhũng là bọn giặc nội xâm nguy hiểm nhất trong bài phát biểu của mình. Một lần nữa, thông qua diễn văn, cụ Hiểu nhấn mạnh là người dân Đồng Tâm yêu cầu Thanh tra Hà Nội hủy bỏ kết luận sai trái, dối trá. Đồng thời, cụ cho biết rằng việc khiếu nại kêu oan của người dân Đồng Tâm tới Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã kéo dài 6-7 năm nay, nhưng đến nay, người dân chỉ nhận lại sự im lặng. Cụ nói thêm trong bài phát biểu.
Nhân dân xã Đồng Tâm rất tin tưởng vào Đảng, coi đây là chỗ dựa vững chắc, là niềm hy vọng cuối cùng. Nhưng lâu quá, chỗ dựa lại bị lung lay, mối nghi ngờ càng ngày càng lớn. Sự tin tưởng của người dân càng ngày càng giảm dần.
Trong sự kiện người Đồng Tâm đấu tranh giữ đất hồi năm 2017, cụ Lê Đình Kình, thủ lĩnh của người dân khi đó 82 tuổi, đã bị đánh gãy xương đùi và bị bắt giữ cùng một số người dân khác. Cụ Kình cáo buộc rằng người đánh cụ là một sĩ quan công an. Phía chính quyền không lên tiếng xác nhận hay phủ nhận cáo buộc của cụ Kình. Trong thời gian cụ điều trị thương tật, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, một thứ trưởng công an và giám đốc công an thành phố đã tới thăm cụ, theo tường thuật của báo chí trong nước ở thời điểm đó. Phát biểu tại lễ kỷ niệm vừa diễn ra, cụ Hiểu cho biết là cho đến nay, cụ Kình nói riêng và người dân Đồng Tâm nói chung chưa được một nửa lời xin lỗi. Trả lời phỏng vấn của VOA, cụ Hiểu nói về những điều người dân đòi hỏi thông qua buổi lễ kỷ niệm.
Thứ nhất là Viettel là không được phép vào đất bởi vì đất đây chưa có cái bình thường là đất nông nghiệp của dân. Thứ hai là báo lấy chính phủ và nhà nước phải về giải quyết cái điểm cho đất cho xã Đồng Tâm đi, không để gây vưa được để bọn Hà Nội là cố tình ăn cắp ăn lấy mất.
Hồi tháng 6 năm 2017, sau biến cố Đồng Tâm xảy ra, luật sư Trần Vũ Hải, một trong số 5 đại diện pháp lý của người dân Đồng Tâm, giải thích với VOA rằng nguồn gốc sâu xa của tranh chấp là một quyết định của Thủ tướng Việt Nam năm 1980 cấp 208 hectare đất cho Bộ Quốc phòng để xây dựng sân bay Miếu Môn. Vùng đất được cấp khi đó thuộc về một tỉnh có tên cũ là Hà Sơn Bình, nay thuộc về Hà Nội. Các luật sư nói cho đến nay họ chưa tìm thấy văn bản chính thức nào xác định ranh giới và tọa độ của khu đất 208 ha. Luật sư Trần Vũ Hải nói với VOA rằng người dân xã Đồng Tâm về cơ bản chấp nhận quyết định của Thủ tướng giao đất làm sân bay Miếu Môn. Tuy nhiên, theo ông Hải, người dân phản đối sự lập lờ nhập nhèm của phía quân đội trong việc lấy 59 ha đất nông nghiệp dưới chiêu bài sử dụng cho mục đích quốc phòng. Ông Hải nói là người dân Đồng Tâm khẳng định 59 ha đất thuộc khu Đồng Xanh là đất nông nghiệp của họ từ bao đời nay, hoàn toàn không thuộc 208 ha đất kể trên. Nhưng 59 ha đất này lại giáp với một khu đất khác có diện tích hơn 47 ha đã được tỉnh Hà Sơn Bình cũ giao cho Bộ Quốc phòng như là một phần của 208 ha. Người dân Đồng Tâm cho rằng một số cán bộ địa phương đã lập lờ về hai khu đất này trong các báo cáo, khiến cho nhà chức trách cấp cao hơn nhầm lẫn rằng khu đất người dân khiếu kiện cũng trùng với khu đất hơn 47 ha. Tranh chấp đất đai giữa người dân và các tổ chức nhà nước ở Việt Nam là vấn đề nhức nhối trong hàng chục năm qua, gây ra nhiều vụ phản kháng thậm chí bằng bạo lực hay tự sát, cũng như là dẫn đến nhiều vụ khiếu kiện đông người và kéo dài.
Ông Phạm Thanh Sơn, một người Việt từng vượt biên sang Úc xin tị nạn, sau đó bị cưỡng bách hồi hương, đã bị đâm chết bên ngoài một quán karaoke ở Quảng Bình hôm 11 tháng 4. Hãng tin BSB của Úc hôm 15 tháng 4 cho biết, ông Phạm Thanh Sơn, 31 tuổi, từng bị cầm giữ suốt 5 năm trong một trại tạm giam người tị nạn của Úc trên đảo Manus Island của Papua New Guinea. Trong thời gian hồ sơ của ông được cứu xét, cuối cùng đơn xin tị nạn của ông bị bác và ông bị buộc phải về Việt Nam vào năm 2017. BSB trích lời ông Jean Ronto, người phát ngôn của Liên minh Hành động vì Người Tị Nạn, nói: "Mặc dù hiện tại chúng tôi không biết liệu có mối liên hệ trực tiếp nào giữa việc ông ấy bị đâm và đơn xin tị nạn hay không, nhưng thực tế là ông ấy đã không bị đưa về Việt Nam nếu có một quy trình thích hợp trên đảo Manus." Liên minh Hành động vì Người Tị Nạn hôm 13 tháng 4 cho biết trên Facebook rằng ông Sơn vượt biên ra nước ngoài sau khi bị Công an Việt Nam truy bắt vì tham gia biểu tình ở giáo xứ Tam Tòa. Ông rời Việt Nam chạy sang Lào, Thái Lan, Indonesia và bị chính phủ Úc đưa vào trại tạm giam khi đến đảo Christmas Island. Báo Lao Động hôm 12 tháng 4 loan tin ông Sơn bị đâm do xích mích tại quán karaoke Thiên Đường 2 ở thành phố Đồng Thới và hiện Công an tỉnh Quảng Bình đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.
Dân biểu liên bang Alan Lowenther vừa đệ trình một nghị quyết của Hạ viện Hoa Kỳ ghi nhận 44 năm ngày Sài Gòn thất thủ và sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa. Ông cho rằng biến cố này vẫn còn là một nỗi đau đối với nhiều người Việt ở Mỹ. Chính quyền Việt Nam thất thủ vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 khi lực lượng Cộng sản miền Bắc tiến vào thành phố Sài Gòn, trong tháng mà người Việt tị nạn Cộng sản gọi là tháng Tư Đen, dẫn đến sự kiện lịch sử mà thế giới gọi là Fort Saigon, ngày Sài Gòn thất thủ. Mỗi năm, cộng đồng người Mỹ gốc Việt khắp nơi đều tổ chức các buổi tưởng niệm biến cố lịch sử đau thương này, theo dân biểu Lowenther. Trong một thông cáo ra hôm 11 tháng 4, dân biểu đại diện địa hạt 47 của tiểu bang California cho biết, nghị quyết HR 309 của Hạ viện Hoa Kỳ vinh danh quân lực Mỹ và quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trong chiến tranh Việt Nam, đồng thời tưởng niệm hàng trăm nghìn người đã thiệt mạng trên đường tị nạn sau khi bỏ nước ra đi vì lý tưởng tự do. Hàng triệu người Việt đã may mắn đến được các quốc gia tự do trên thế giới. Nghị quyết này, theo ông Lowenther, còn để vinh danh ý chí vươn lên, sự thành công cũng như những cống hiến của người Mỹ gốc Việt cho đất nước Hoa Kỳ trong 44 năm qua. Dân biểu Lowenson nói, biến cố 30 tháng 4 vẫn còn là một mối đau trong lòng của nhiều người. Trong cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, hàng trăm nghìn người đã bỏ quê hương ra đi, nhiều người may mắn sống sót được đi định cư ở nước ngoài. Từ đó, tập thể người Việt đã gây dựng lại cuộc sống mới xa quê hương của họ. Ông Lowenther cho biết Hoa Kỳ đã mở vòng tay chào đón những người tị nạn đi tìm một bến bờ an toàn và tự do. Với hơn 2 triệu người, người Mỹ gốc Việt là cộng đồng phát triển mạnh và quan trọng trong xã hội Hoa Kỳ, theo dân biểu Lowenther, người thường lên tiếng về các vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Tôi lấy làm hãnh diện được đệ trình nghị quyết Hạ viện Quốc hội để tưởng niệm những người đã hy sinh và cũng để vinh danh những người đã cố vươn lên sau khi bị buộc rời khỏi quê hương và may mắn đã tìm thấy quê hương thứ hai của mình tại Hoa Kỳ. Nghị quyết của dân biểu Lowenther được 8 dân biểu quốc hội khác đồng bảo trợ. Ông Lowenther cho biết rằng để đánh dấu sự kiện này, ông sẽ treo lá cờ tự do và di sản người Việt, tức lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa, tại văn phòng nơi ông làm việc ở thủ đô Washington trong suốt tháng 4. Lá cờ vàng ba sọc đỏ cũng sẽ được treo bên cạnh quốc kỳ Mỹ và cờ tiểu bang California tại văn phòng của ông ở Garden Grove, nơi có nhiều người Việt cư ngụ.
Tổng bí thư kiêm Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nằm trong số các thông tin được tìm kiếm nhiều nhất ở Việt Nam hôm 14 tháng 4, giữa lúc mạng xã hội tràn ngập các tin tức chưa được kiểm chứng về tình hình sức khỏe của ông. Theo trang Google, tên của nhà lãnh đạo 75 tuổi nằm trong 10 tìm kiếm nhiều nhất trong ngày, cùng với những người khác như ông Phạm Nhật Vũ, em trai tỷ phú Việt Nam Phạm Nhật Vượng, bị bắt hôm 13 tháng 4 vì bị cáo buộc đưa hối lộ trong vụ Mobilefone mua công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu. Cổng thông tin của chính phủ Việt Nam dẫn tin từ thông tấn xã cho biết rằng trong hai ngày 13 và 14 tháng 4, ông Trọng đã thăm làm việc tại tỉnh Kiên Giang về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại, công tác xây dựng đảng. Một bức ảnh được VGP News đăng tải cho thấy ông Trọng đứng phát biểu bên cạnh bí thư tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị, con trai của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Theo cổng thông tin của chính phủ Việt Nam, ông Trọng đã nhắc nhở không chỉ riêng với Kiên Giang mà với cả nước là tuyệt đối không được chủ quan thỏa mãn vì sắp tới yêu cầu ngày càng cao, nhiệm vụ rất nặng nề, còn nhiều khó khăn trăn trở. VN Express và nhiều tờ báo của Việt Nam đăng lại tin của thông tấn xã Việt Nam về chuyến thăm của ông Trọng tới tỉnh Kiên Giang ở vị trí đầu tiên trên trang chủ. Tới tối ngày 14 tháng 4, chính phủ Việt Nam chưa lên tiếng xác nhận hay bác bỏ chuyện ông Trọng phải nhập viện ở Kiên Giang như lan truyền trên mạng xã hội. VOA tiếng Việt không thể liên lạc được với phía Việt Nam để xác minh thông tin liên quan tới tình hình sức khỏe của ông Trọng.